Nào thế bây giờ mời các anh chị lấy sách Sáng Thế ra nào. Tôi nhớ là trong 3 tuần đầu tôi vẫn còn ở với các anh chị ở đây á, thì chúng ta đã đọc hết chương 11 rồi. Và 11 chương đầu của sách Sáng Thế, như các anh chị biết, là những chương nói về nguồn gốc vũ trụ, nguồn gốc loài người. Rồi mô tả cho chúng ta biết nguồn gốc của cái ác, tại sao nó xuất hiện trong trần gian này. Và cái ác nó đã đem đến những hậu quả nghiêm trọng như thế nào cho đời sống của con người. Cái tương quan vợ chồng trong gia đình, tương quan anh em, tương quan con người với con người, rồi cả tương quan giữa con người và vũ trụ, nó bị đổ vỡ ra sao. Nhưng mà đồng thời thì lời hứa cứu độ của Thiên Chúa đã được nhấn mạnh. Thế bây giờ sau 11 chương đầu, chúng ta bắt đầu bước vào chương 12 đó, là bắt đầu những trình thuật về các tổ phụ. Mà đầu tiên là tổ phụ Abraham. Và qua trình thuật của các tổ phụ này, cũng như là qua những sách khác về sau này, là ta thấy Thiên Chúa thực hiện công trình cứu độ của người trong lịch sử nhân loại như thế nào. Thế bây giờ ở đây chúng ta bắt đầu với tổ phụ Abraham. Mời các anh chị lấy sách Sáng Thế ở chương 12, từ câu 1 cho đến câu 5. Chúng ta cùng nhau đọc từ câu 1 cho đến câu 5.
Đức Chúa phán với ông Abraham: Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lừng lẫy, và ngươi sẽ là một mối phúc lành. Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi, ai nhục mạ ngươi, ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Ông Abraham ra đi, như Đức Chúa đã phán với ông. Ông Abraham được 75 tuổi khi ông rời Haran. Ông Abraham đem theo vợ là bà Sarai, cháu là ông Lót, và mọi tài sản họ đã gầy dựng được, cùng với gia nhân họ đã có tại Kharan. Họ ra đi về phía đất Canaan và đã tới đất đó.
Chúng ta dừng ở đây được rồi. Đức Chúa phán với ông Abraham. Tôi nghe có một vài anh chị đọc là Đức Chúa phán với ông Abraham. Có lý chứ. Bởi vì chúng ta thường gọi là Abraham chứ. Nhưng mà ở đây là Abraham. Đến chỗ nào thì mới là Abraham? Các anh chị mở chương 17 á. Mở chương 17 ở câu 5 thì sẽ thấy làm sao. Người ta sẽ không còn gọi tên ngươi là Abraham nữa, nhưng là Abraham. Thấy không? Như vậy là Chúa đổi tên Abraham thành Abraham. Ở trong Thánh Kinh nhiều người được đổi tên lắm. Trong những chương kế tiếp chúng ta sẽ thấy Gia-cóp được đổi tên thành Israel. Ông Thánh Phê-rô trước đó tên là gì?
Simon.
Và sau đó thì được đổi tên là Kê-pha, có nghĩa là Phê-rô là đá. Mẹ Maria có được đổi tên không? Khi chúng ta đọc kinh kính mừng này, kính mừng Maria đầy ơn phúc, là mình dịch rất sát tiếng Latin: Ave Maria Gracia Plena, dịch sát tiếng Latin. Nhưng mà trong bản văn Hy Lạp đó, chúng ta có thể dịch cái câu chào của thiên sứ Gabriel như thế này: hãy vui lên, chứ không phải là kính mừng. Hãy vui lên, hỡi đầy ân phúc. Thế thì khi dịch như vậy đó, cái từ đầy ân phúc trở thành tên riêng của Đức Mẹ. Cho nên tôi mới nói đùa là Đức Mẹ có tên là Nguyễn Thị đầy ân phúc. Chúa đặt cho Đức Mẹ một cái tên mới, đầy ân phúc, tên rất đẹp. Ở trong Thánh Kinh, khi Chúa đổi tên một người là Chúa trao một sứ mạng mới cho người đó. Simon thành Phêrô rất rõ, Đức Mẹ cũng vậy. Gia-cốp thành Israel, ở đây Áp-ram thành Abraham. Cho nên nghe các anh chị đọc, có người thì Áp-ram, có người thì đọc Abraham, chúng ta để ý có việc đổi tên, và ý nghĩa của việc đổi tên là như vậy. Thế thì trong trình thuật này, trình thuật về tiếng gọi của Thiên Chúa dành cho tổ phụ Abraham, cái tiếng gọi đó hoàn toàn từ Thiên Chúa mà đến. Sáng kiến trước hết là từ phía Thiên Chúa, chứ không phải là từ phía con người. Khi chúng ta nói đến ơn gọi là mình phải hiểu như vậy, là chính Thiên Chúa đi bước trước. Nói ơn thiên triệu, ơn gọi linh mục chẳng hạn, ơn gọi sống đời thánh hiến chẳng hạn, chính Thiên Chúa đi bước trước. Cho nên người ta làm linh mục không phải là do cái cố gắng của bản thân mình, dĩ nhiên là có, nhưng mà cái có đó nó là sự đáp trả thôi. Chứ còn tiếng gọi trước hết là đến từ phía Thiên Chúa. Ở đây cũng vậy, Thiên Chúa kêu gọi Abraham và Ngài hứa sẽ làm cho ông thành một dân lớn. Có một vài yếu tố mà chúng ta quan tâm ở trong câu 3 đó. Từ câu 2 cho đến hết câu 3, ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn này. Thành một dân lớn. Như vậy nó sẽ gắn với điều này là Abraham phải có hậu duệ chứ. Nếu mà không có hậu duệ thì lấy đâu ra mà dân lớn. Vậy mà khi mình đọc tiếp sách Sáng Thế đó, mình thấy ông ấy chả có con cái gì, đợi mãi. Lúc đó mình mới thấy câu chuyện này nó thu hút mình, là bởi vì phải có sự can thiệp của Thiên Chúa thì lời hứa này mới được thực hiện. Và gắn với hậu duệ đó là đất đai nữa. Và lời hứa mà Thiên Chúa dành cho Abraham đó thì không chỉ là dành cho cá nhân của ông, mà là nhờ ngươi mọi gia tộc trên mặt đất được chúc phúc.